cả nhà ha. Hôm nay mình làm một cái video nói về trong 25 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua những cái đại sóng như thế nào ha? Và cái đặc tính của nó. Qua đó chúng ta sẽ thấy như thế nào gọi là một con đại sóng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Có lẽ đây là một cái video mà khó có ai mà làm được, và nó không là video có thể nói là trong những con đại sóng nó quan trọng nhất của thị trường chứng khoán. Mặc dù 25 năm qua, nhưng mà chúng ta thấy thì thị trường chứng khoán thì nó chỉ trải qua 5 con đại sóng, và có thể là trong cái thời gian tới đây nó sẽ là một cái con đại sóng thứ 6. Và chúng ta thấy thì để nhận diện một con đại sóng nó có khá là nhiều đặc tính, ha. Thì khi chúng ta biết nó là một con đại sóng thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp đầu tư nó phù hợp. Nó được xem như là một cái thời kỳ vàng của đầu tư. Thì trên cái kênh YouTube chỉ có mình mới có những cái video mà phải nói là nó quan trọng, đặc sắc và gần như không giống ai, không ai làm được luôn ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì tôi nói lại với cả nhà mình một chút, tức là có thể nói tôi là người dành cả đời để nghiên cứu thị trường chứng khoán, thị trường cổ phiếu. Trong cái thời gian đầu thì nó tầm 8 năm là tôi nghiên cứu không miệt mài, sau đó cho đến tận bây giờ. Thì có nghĩa là với một người nghiên cứu về thị trường chứng khoán trong 25 năm qua, nó mang tính chất thực chiến để kiếm tiền, chứ nó không bao gồm hàn lâm khoa học các bạn. Những cái vấn đề mà tôi nghiên cứu thì nó mang tính chân lý rất cao, nhìn thị trường dưới góc độ một sự thật. Chính vì vậy trong cái cuốn sách tầm soát cổ phiếu mà các bạn mua ở Shopee về đó, trên cái trang của Học viện cổ phiếu có bán, thì các bạn mới thấy được cái tiềm năng to lớn của nó trong cái việc đầu tư kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Chúng ta chỉ nghiên cứu về mặt làm sao để đầu tư có lợi nhất cho mình, tức là nó mang tính chất thực chiến kiếm tiền. Cái sự chứng minh này nó cũng là một cái giá trị rất lớn của quá trình hình thành năng lực đầu tư. Có nhiều cái khái niệm mà trong suốt thời gian dài các bạn đọc sách và coi YouTube của mình thì các bạn thấy được. Tôi ví dụ thị trường chứng khoán nó bắt đầu ở đây, bắt đầu ở đây thì các bạn nhìn sang bên này nè, cái điểm bắt đầu này cũng là cái đáy bên này, tức là thời kỳ sơ khai đó, thì thị trường chứng khoán nó có một cây đại sống. Ví dụ ở đây là nó 250 điểm, nó tăng lên 1.250 tăng lên 1.200, tức là tăng 400%, tăng 400%. Cái tăng 400% này có nghĩa là các bạn giữ một cổ phiếu lên đây các bạn lời ít nhất 10 lần. Tại vì có một số cổ phiếu nó không có tăng, nó chỉ đứng thôi, nó tăng rất ít, nó chỉ đứng thôi. Thì mấy cổ phiếu lớn nó chỉ đứng, còn những cổ phiếu nhỏ nó sẽ, những cổ phiếu mà có sự kỳ vọng nó sẽ tăng, thì nó từ đây đến đây nó tăng mấy chục lần, nói chung là 30-40 lần. Thì có bèo lắm thì các bạn cũng phải tăng NAV ít nhất 10 lần. Nhưng các bạn nhìn qua đây các bạn thấy nó trở về lại vị trí cũ, có nghĩa là gì? Từ đây đến đây các bạn có thể lời vài chục lần, nhưng mà từ đây đến đây thì các bạn cháy tài khoản. Đó là cái, như vậy người ta tính từ đây tới đây là một chu kỳ của thị trường, chu kỳ của thị trường. Và cái việc bạn thắng hay thua, bạn lời hay lỗ là các bạn tính từ đây tới đây, tức là sau một chu kỳ thị trường thì các bạn mới tính được mình lời hay lỗ. Thì lúc này sau một chu kỳ này mà các bạn vẫn giữ được cái tốc độ gia tăng ít nhất cao hơn 50% so với thị trường chung, thì lúc ấy các bạn có năng lực đầu tư. Ví dụ từ đây lên đây các bạn lại, thì VN Index nó tăng 400% thì nó về đây các bạn phải còn ít nhất là lời 600%. Tiền lời 600%. Thì lúc đó các bạn mới có cái năng lực đầu tư. Lúc ấy các bạn mới có năng lực đầu tư. Thì thành ra những cái khái niệm ví dụ như chu kỳ thị trường đó, thì từ đây tới đây. Hiệu quả đầu tư phải tính từ đây tới đây. Tính từ đây tới đây. Chứ còn hiệu quả đầu tư mà tính từ đây tới đây thì nó không có ý nghĩa các bạn. Nó không có ý nghĩa. Thì thành ra mà cái cuốn sách tầm soát cổ phiếu đó, nó là một cái tài nguyên rất có giá trị để cho các bạn nghiên cứu về thị trường chứng khoán. Chỉ có những người nghiên cứu đầy đủ, nó mang tính thực chiến, tức là chúng ta là một nhà đầu tư, là một chiến binh đầu tư kiểu như thế, chứ chúng ta không có hàng trong cuốn sách không có cái gì gọi là nó nằm ở cái hàng lâm khoa học, nó không có bác học trong đó các bạn, mà nó chỉ nói về những cái mà chúng ta đầu tư kiếm tiền thế thôi. Đó, bây giờ tôi vào cái vấn đề chính chúng ta thấy. Các bạn nhìn lên đây các bạn thấy con đại sóng này và nên đã tăng 400%. Nhưng nó gần như nó không có cái nến đỏ. Quá trình tăng nó phải có nhiều cái nến đỏ thì lúc đó thị trường nó mới hoàn chỉnh. Thì nó tăng từ đây tới đây thì đây là gì? Cái sóng này là đầu tiên thị trường chứng khoán Việt Nam mở ra vào tháng 7 năm 2000 đúng không? Thì bây giờ cứ tới công ty chứng khoán xếp hàng để mua, ai mua được là thắng. Thế thôi. Thì lúc này cái việc mua này nè, cái việc mua này nè, thì làm bằng tay mà, phiếu lệnh, nhập lệnh rồi bằng tay. Thì cái kiểu nhập lệnh phiếu lệnh bằng tay như thế này thì ai có lợi thế thì mua được thì thắng. Đúng không? Đó, thế thôi. Chúng ta thấy cái đại sóng này, cái sóng này là một chiều thôi. Mua là mua gió chi xếp hàng từ 1-2 giờ sáng. Rồi. Cái đại sóng này thì cũng có khá khá cái nến đỏ này. Nhưng mà cái nến đỏ nó không nhiều. Chúng ta thấy 2 4 6 8 10 11 tuần tăng. 11 tuần tăng không có cái nến đỏ. Như vậy thì nó cũng mang tính chất sơ khai. Tức là cái đại sóng này nó có một cái từ lóng. Cái từ lóng mà những người từng trải qua sẽ hiểu cái từ đó. Đó là cái từ bàn là thua, mua là thắng. Cái sóng này. Và có lẽ có thể nói là thị trường chứng khoán nó mang lại cái giá trị lợi nhuận ở cái thời kỳ 2006, 2007 này nè. 2006, 2007 này. Thì nó mang lại cái giá trị lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử. Và gần như nó sẽ không bao giờ nó lặp lại nữa. Không bao giờ nó lặp lại nữa. Thì các bạn thấy con đại sóng này nó đi từ nhiêu? 122 mấy điểm đó, tôi nhớ đó. Cũng là 129 điểm đó. Tôi còn nhớ rõ mà, hồi năm 2003 thì đó. 129 điểm ta thấy nó đi. Nó đi đến 1.200, tức là con đại sóng này và đi đến nó tăng 900%. Thì cũng có nghĩa như bây giờ mà và đi 1.000 mà lên 900% có là lên 10.000. Gần như nó không thể nó lặp lại và không bao giờ lặp lại nữa. Thì cái đại sóng bên này là một số ít người dành nhau mua một số ít cổ phiếu với Ri với Sam đó. Còn cái đại sóng này thì người dân cả nước đổ tiền vào thị trường chứng khoán, nhưng mà số công ty niêm yết thì nó quá ít, nó mấy chục công ty thôi, mấy chục công ty. Nên trong cái đại sóng này các bạn chứng kiến một cổ phiếu nó tăng là khoảng gần 70 phiên trần. Thì ngày nay các bạn không thể thấy được những cái cổ phiếu như thế tăng 70 phiên trần, về sau nó sụp đổ. Nên từ đây qua đây là một chu kỳ, từ đây qua đây là một chu kỳ, một chu kỳ. Thì bây giờ chúng ta đi qua cái đại sóng, có thể nói là nó đầu đời, tức là cái đại sóng này này, cái đại sóng mà năm 2009, chúng ta thấy. Thì cái đại sóng năm 2009 này là bắt đầu có sự giao dịch theo cái hướng là tăng giảm bull trap đồ các kiểu có, nhưng mà nó vẫn là cái số công ty niêm yết nó vẫn là giới hạn, và dòng tiền thị trường bắt đầu nó tăng từ đây. Lúc này chúng ta mới thấy thật sự nó có dòng tiền đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì như thế nào gọi là một con đại sóng? Con đại sóng có nghĩa là tính từ cái điểm thấp nhất trong một cái quá trình tăng gần nhất, chúng ta thấy VN Index nó tăng 20%, có nghĩa là thị trường nó bước vào cái thị trường con bò tót, tức là một cái thị trường bull market, nó tăng giá, một cái thị trường tăng giá. Còn như thế nào là một cái thị trường giảm giá, có nghĩa là tính từ tính từ cái đỉnh nó giảm xuống 20%, có nghĩa là thị trường bear market là một cái thị trường con gấu. Chúng ta hiểu như thế. Thì trong con đại sóng này nó có hai đợt giảm. Chúng ta thấy nó có hai đợt giảm, đúng không? Đợt giảm nhỏ và đợt giảm lớn. Thì thông thường con đại sóng nào cũng vậy, sẽ có ít nhất hai đợt điều chỉnh. Ít nhất hai đợt điều chỉnh. Thì cái đợt thứ hai nó sẽ điều chỉnh mạnh hơn rất nhiều. Điều chỉnh mạnh. Đó, chúng ta thấy. Thì cái thời kỳ này chúng ta thấy cái VN Index nó về 235 điểm. Tức là từ 1.200 mà nó về 235 điểm. Tức là giá cổ phiếu mà nhìn chung là nó giảm 90%. 90%. Thì các bạn biết PE của thị trường lúc này nó nằm ở đây nè, nó khoảng 9 lần. Nó khoảng 9 lần. Thì thị trường mà nó xuống tới cái đoạn này, ví dụ tại đoạn này đi, con ri nó 17.000 thì về đây nó 17, nó không giảm nữa. Mặc dù VN Index cứ giảm mà nó cứ 17.000. Có nghĩa là gì? Thị trường thì giảm nhưng mà cổ phiếu thì nó giảm tới hạn rồi. Một số cổ phiếu nó giảm tới hạn rồi, nó trơ ra luôn, nó không giảm nữa. Đó, không ai bán nữa. Và đây là cái thời kỳ giá trị cổ phiếu là cái giá trị hời nhất. Kiểu như giống như các bạn hiểu, giống như tôi nói vậy đó. Cái nhà mà các bạn, cái nhà mà nó có giá trị thị trường đó là khoảng 10 tỷ thì các bạn mua nó tầm 2-3 tỷ thôi. Giá cổ phiếu đa số giảm 8-90%. Đó, chúng ta thấy như vậy. Thì ở ngoài đời cái nhà mà 10 tỷ các bạn mua 2-3 tỷ thì không có. Nhưng trên thị trường chứng khoán thì có. Thì sau cái thời kỳ sụp đổ, thì chúng ta thấy một cái thời kỳ sụp đổ của thị trường đầu tiên. Ở bên này thì nó không ăn thua, mà bên này chúng ta mới bắt đầu tham chiếu nghiên cứu thì chúng ta thấy. Thì thời kỳ sụp đổ của thị trường thì chúng ta nhắm đến những cái cổ phiếu giá trị cao nhất, tiềm năng của nó. Và chúng ta nhìn cái giá tương lai quy về hiện tại. Tức là khi các bạn nghiên cứu từ cuốn sách tầm soát cổ phiếu thì những cái thời kỳ đáy này này, những cái thời kỳ đáy này các bạn sẽ thấy cái cổ phiếu vượt trội. Và các bạn chỉ cần sau cái thời kỳ sụp đổ đó, các bạn chỉ cần mua những cổ phiếu đó và chỉ có chờ tới ngày lời tính bằng lần. Lời tính bằng lần các bạn. Thì đây là cái thời cơ vàng lần thứ nhất. Và các bạn thấy con đại sóng này thị trường đi từ 235 điểm mà nó đạt tới 630 điểm. Tức là nó tăng khoảng 400 điểm. 400 điểm. Cái sóng này nè, cái đại sóng này nè, là tôi là lợi nhuận là 41 lần rồi các bạn. 41 lần. Thì về sau chúng ta thấy có cái sự kiện trọng yếu của nền kinh tế quốc gia, đúng không? Nền kinh tế quốc gia. Chúng ta, các bạn sẽ thấy cái sự kiện trọng yếu đó là gì? Đó là trong giai đoạn này các bạn thấy thị trường chứng khoán này, nó gần như đi ngang và đi xuống. Sau đó nó bắt đầu nó lên, chúng ta thấy. Thì cái giai đoạn này có cái sự kiện trọng yếu mà nó kéo rất là dài, rất là dài. Thị trường chứng khoán trải qua gần 6 năm mới bắt đầu có con sóng lớn mới. 6 năm. Đó là chúng ta bị khủng hoảng ngành ngân hàng. Thì cái này nói nhiều rồi các bạn biết. Những ngân hàng mà sụp đổ đó. Ví dụ như Sacombank đi, tới bây giờ vẫn chưa tái cấu trúc xong là do thời kỳ này. Là do từ thời kỳ này. Cho đến bây giờ là 10 năm rồi, chưa hơn 10 năm rồi. Từ 2011 tới bây giờ là như Sacombank là 13 năm rồi mới tái cơ cấu, chưa xong. Đó, các bạn biết cái khủng hoảng của ngành ngân hàng nó khủng khiếp như thế. Đó. Thì khủng hoảng ngành tài chính thì nó sinh ra cái điều gì? Đó, chúng ta thấy. Và đây là một cái đại sóng thật sự, nó mang ý nghĩa về rất nhiều thứ, tức là về mặt kỹ thuật. Lúc này chúng ta nói đến cái chuyện kháng cự, tích lũy, rồi dòng tiền, vân vân. Chúng ta sẽ nói được các cái yếu tố, ví dụ như mô hình chẳng hạn. Chúng ta thấy đặc tính của nó là gì? Đặc tính của nó là gì? Từ cái đáy đúng không? Nó tăng khoảng 20% thì có nghĩa nó break cái này. Nó break cái kênh giảm giá này. Và ở đây chúng ta thấy mô hình đáy đầu vai này, đáy vai. Đó. Chúng ta thấy cái break tại khỏi cái điểm này là nó bắt đầu một cái thị trường con bò tót. Đó, tức là cái điểm break này nó cũng là cái điểm mà thị trường tăng 20%, vượt cái mốc 20%, và nó bắt đầu con sóng lớn lên 1.200. Thì thị trường con bò tót có nghĩa là nó vượt 20% và nó qua thị trường con bò tót, đồng thời nó cũng break khỏi cái kênh giảm giá, kênh tích lũy và cái kênh đi ngang. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy một cái mô hình mà nó break này. Đó. Nó break. Chúng ta thấy ví dụ như nó break cái này, nó mới là cái thời kỳ là tăng giá nóng. Đó. Tức là cái kênh này là một cái kênh tích lũy dài, rất là dài. À. Và nó vượt được ra những cây này, nó break nè, sau đó chỉnh nhẹ về, nó break nè, nó break được. Đó, thì nó bắt đầu cái quá trình tăng giá lớn. Tức là gì? Chúng ta hiểu. Một cổ phiếu hoặc một thị trường mà nó tăng được 20%, có nghĩa là cái thị trường đó, cổ phiếu đó, nó tăng không phải do những cái tích lũy, những cái con sóng nhỏ lăn tăng nữa, mà thị trường nó tăng vượt 20%, cổ phiếu nó tăng vượt 20%, thì có nghĩa là nó bắt đầu một cái quá trình tăng giá lớn. Đó, các bạn phải hiểu, nó bắt đầu một quá trình tăng giá lớn, chứ không phải là nó tăng 20% là nó over đâu, mà nó bắt đầu một quá trình tăng giá lớn. Và chúng ta thấy cái VN Index bắt đầu nó tăng đi nhanh. Nó đi nhanh khi nào? Chúng ta thấy nó đi nhanh khi nào? Chúng ta dừng đây một cái cây này. Đó, chúng ta sẽ thấy đó, nó đi nhanh khi nè, cái đoạn này đi rất nhanh khi cái dòng tiền của nó lớn. Thì nó, thì mọi cái con sóng lớn nó đều có những cái điểm break 20%. Thì thường mà nó break 20% thì nó sẽ thoát khỏi những cái mô hình giảm giá hoặc là cái mô hình tích lũy đó. Thì các bạn sẽ thấy như tại những cái điểm này nè, thị trường định giá rất là rẻ đó. Và đây là một số cái cổ phiếu bắt đầu nó có sự tăng giá rất lớn, ví dụ như ngành xây dựng, rồi ngành tải trọng vân vân, cái ngành liên quan tới tải trọng đó, nó thấy. Thì qua đây chúng ta thấy ngành ngân hàng nó bắt đầu hồi phục. Như vậy bên này là nó khủng hoảng do ngành ngân hàng, thì ngành ngân hàng nó bắt đầu hồi phục đó. ACB là nó nổ phát súng đầu tiên và nó hình thành một cái đại sóng lớn. Như vậy là cái đại sóng này là cái ngành ngân hàng và chứng khoán nó tăng giá rất là lớn. Tức là trước đó khủng hoảng do ngành tài chính thì nó tăng giá. Chính vì vậy nó tăng giá theo với ngành tài chính. Từ ngoài cái máy qua đây ha, cho nó dễ. Chúng ta thấy qua cái đại sóng thứ tư, thứ năm, qua cái đại sóng thứ năm thì chúng ta thấy tại đây thì cái đại sóng này nó không do kinh tế mà nó do lịch sử, cái tính lịch sử của cái đại dịch. Thì cái đại sóng này chúng ta thấy tại cái điểm này nè, tại cái điểm 650 điểm này, chúng ta thấy một lần nữa PE thị trường nó về dưới 10, cụ thể là nó về khoảng 9. Như vậy chúng ta thấy cái điểm 235 của năm 2009 và cái điểm 650 của 2020 nó giống nhau. Thì lúc này cái thời kỳ này không nè, thời kỳ này chúng ta mua tài sản cổ phiếu, nó sell off khoảng 60-70%, cái kiểu như thế. Có nghĩa là gì? Cái cổ phiếu đó phải tăng vài trăm phần trăm nó mới đến được cái điểm định giá. Tức là cổ phiếu nó xuống dưới mức định giá quá là xa. Thì đó, thì mấy cái phương pháp này thì các bạn phải đọc kỹ cái cuốn sách tầm soát cổ phiếu, đọc ít nhất 10 lần thì các bạn mới hiểu rõ được nó. Thì chúng ta thấy sau khi nó hồi phục thì cái này giảm sâu nè, hồi phục thì thường nó hình chữ V, ở đây nó giải chấp nè, giải chấp thì nó hồi phục hình chữ V, sau đó nó điều chỉnh, thì hầu hết nó điều chỉnh như thế đó. Và chúng ta thấy từ cái điểm hồi phục mà đến cái điểm này này nó vượt 20%, nó vượt 20%. Và chúng ta thấy nó cái điểm này nó là cái nến tuần này nó là break khỏi cái mô hình giảm giá, tức là nó bắt đầu cái quá trình tăng giá lớn. Tức là một khi mà VN Index nó vượt được 20%, có nghĩa là nó bắt đầu quá trình tăng giá lớn. Đó, ta thấy. Và khi mà cái này chúng ta nhìn đặc biệt trong bốn con đại sóng trước đó, mà đại sóng 2020, 2021 chúng ta thấy dòng tiền, cái đặc tính của nó, dòng tiền của nó tăng bao nhiêu, tăng bao nhiêu, hai lần, ba lần. Chúng ta thấy dòng tiền của nó tăng từ lên 400%, 400%. Tức là so với trước đây thì dòng tiền vô cái đại sóng này ở cái điểm cao nhất nó cao gấp 5 lần, gấp 4, gấp 5 lần cái dòng tiền trước đó. Như vậy trên này nó kích thích một cái VN Index tăng khủng khiếp, tăng khủng khiếp. Chúng ta thấy trong thời kỳ này định giá của VN Index bao nhiêu đó. Chúng ta thấy trong thời kỳ này VN Index nó dao động từ 950 tới 1000. Thì như vậy định giá của VN Index cho là 1000 đi. Cho là 1000, tức là định giá của thị trường nó nằm ở đây thôi. Như vậy giá VN Index nó lên 1530 có nghĩa là nó over 500 điểm. 500 điểm. thì sau đó gặp sự cố về trái phiếu ngành bất động sản đúng không, rồi nó sụm xuống, nó sụm xuống các bạn thấy à, nó sụm xuống thì lúc bên này là tới 2022 rồi, tức là khi chiết khấu về lợi nhuận thì chúng ta thấy định giá thị trường lúc này nó tầm 1.200, tức là bên này 1.000 năm 2020 đúng không, định giá 1.000 năm 2020 thì qua 2022 chúng ta thấy định giá của thị trường nó khoảng 1.200. Thị trường nó luôn luôn có tăng trưởng nha các bạn. Thì định giá thị trường khoảng 1.200 mà chúng ta thấy VN Index nó giảm xuống còn có 880. À, tức là VN định giá của VN Index thì à, lúc này nó rơi về dưới 10. Cụ thể là 9 chấm mấy nếu các bạn forward cả cái năm 2022. Chúng ta thấy. Thì chúng ta forward cái PE thì nó xuống dưới 10. Như vậy một lần nữa sau cái đợt sụp đổ của thị trường năm 2022 chúng ta thấy giá cổ phiếu nó lại về lại cái mức dưới giá trị rất cao. Thì lúc này chúng ta định giá thị trường nó 1.200, định giá thị trường nó 1.200 thì nó về 880 có nghĩa là nhiều cổ phiếu nó chỉ nửa giá trị thôi. Chỉ nửa giá trị. Tại này tại đây chúng ta thấy ví dụ như Hòa Phát nó có 12. Đúng không? 12. Thì lúc này một lần nữa à, cái nhà 10 tỷ mà các bạn đi mua 3 tỷ thì chỉ có ở trên thị trường chứng khoán mới có, chứ ngoài đời không có. Tức là khi chúng ta đọc sách tầm soát cổ phiếu, chúng ta thấy, chúng ta biết nhìn giá trị của một cổ phiếu ở tương lai, có nghĩa là chúng ta quy giá cổ phiếu tương lai về hiện tại bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền. Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền. Chúng ta nhìn như thế thì nó có mấy cái yếu tố như tăng trưởng đồ này nữa, chúng ta sẽ quy cái giá cổ phiếu tương lai về hiện tại. Đó. Ví dụ như tại đây con xe công băng là nó 14 mà chúng ta tính giá tương lai của nó là 50 trong 1-2 năm gì đó, ví dụ như thế. Thì có nghĩa là các bạn mua 14 có nghĩa là 14 mà các bạn chia cho 50 thì nó chưa tới 1/3 nữa. Có nghĩa là các bạn giá của xe công băng nó phải tăng ít nhất 200% thì nó mới về giá trị. Ví dụ như ở năm 2024 chẳng hạn. Đó, chúng ta thấy như thế. Thì có nghĩa là chiết khấu dòng tiền đúng không? À, ví dụ như tại đây các bạn thấy, tại đây ví dụ như một số cổ phiếu khác, ví dụ như mấy cổ phiếu lớn chẳng hạn, nó cũng giảm giá nhưng mà giá của nó chỉ bằng giá trị thôi. Chỉ bằng giá trị thôi. Thành ra các bạn thấy khi VN Index nó tăng lại đến đây thì giá cổ phiếu nó về định ở đây. Về định ở đây. Về định ở đây. Nó vượt định luôn. Nó vượt cái định 1.500 này luôn. Thì cái đó mới gọi là đầu tư các bạn. Chứ còn ví dụ như giá cổ phiếu ở đây, bây giờ nó tăng ở đây rồi mà còn cách cái định này nhiều phần trăm nữa. Nhiều trăm phần trăm nữa. Thì các bạn thấy cái đó là cái cổ phiếu nó over quá nhiều, nó giảm xuống. Thì các bạn thấy bây giờ tại cái điểm này VN Index nó chỉ có 1.200 thôi, 1.200 mấy chục thôi, nhưng mà giá cổ phiếu nó vượt xa cái định này, có nghĩa là gì? Cái giá tương lai quy về hiện tại, giá tương lai quy về hiện tại. Thì chúng ta thấy trong cái đại sóng này, chúng ta một lần nữa chúng ta thấy dòng tiền là cái thứ quan trọng nhất. Rồi bây giờ, hiện tại bây giờ thị trường xảy ra điều gì? Tại sao tôi làm cái video này thì các bạn thấy VN Index nó rách khỏi 20%. Đấy. Cái nến này cũng rách khỏi 20%. Sau đó nó gặp một cái tin xấu thì nó giảm xuống lại. Nó giảm xuống lại. Nhưng mà nó bẻ được cái tin xấu này. Nó vượt qua được cái tin xấu này. Và cái phiên hôm qua các bạn thấy có cái break khỏi chính định của nó. Và nó break trở lại cái mô hình tích lũy lớn này. Đó. Thông thường nó break được cái mô hình tích lũy lớn này là nó sẽ bắt đầu một cái quá trình tăng giá lớn. Tức là VN Index bây giờ mà chúng ta nhìn xa, chúng ta sẽ thấy nó chỉ mới bắt đầu một cái quá trình tăng giá lớn. Đó. Về mặt bản chất là như vậy. Rồi chúng ta xét đến cái yếu tố dòng tiền, chúng ta thấy thị trường có 5 cái nến tuần. Cái nến này thì nó giả một tí nhưng mà nó cũng cao lắm. Tuần này cái nến rất cao. Chúng ta thấy cái 5 cái nến tuần mà nó đậu ở cái mức nó đang ở cái vị thế cao nhất trong lịch sử. Tức là trong lịch sử thị trường chứng khoán thì chỉ có vài cái nến cao như thế này thôi, mà bây giờ nó có cái dãy 5 cây và sắp tới chúng ta sẽ thấy 6 cây, 7 cây, 8 cây, 10 cây. Và chúng ta thấy nhiều cái nến tuần mà dòng tiền của nó đang giao dịch bình thường, tức là nhiều cái nến tuần nó bình thường hàng ngày thôi mà nó đã nằm ở đỉnh của cái trước đó. Thì ở đây thị trường nó sẽ xảy ra hai kịch bản, đúng, hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất chúng ta phải thấy dòng tiền bùng nổ, tức là dòng tiền nó sẽ đi lên, nó sẽ đi lên. Đi lên trên này thì chúng ta sẽ thấy VN Index sẽ tăng rất mạnh. Với cái phương án thứ nhất, với cái kịch bản thứ nhất, mà cái kịch bản mà tôi vẽ các bạn thấy màu tím, VN Index sẽ tăng trong năm nay, năm sau. Tăng cực mạnh. Và nếu thị trường chứng khoán nó có cái dòng tiền nó rơi vào cái vùng màu tím này thì có thể nói là thị trường chứng khoán nó tăng khoảng 2 năm. Tăng khoảng 2 năm, ít nhất là 1 năm rưỡi cho đến 2 năm. Tức là dòng tiền nó rơi vào cái vùng này thì các bạn sẽ thấy VN Index nó sẽ lên 1.500 rồi điều chỉnh chẳng hạn, 2.400 rồi điều chỉnh, rồi sau đó từ từ nó sẽ lên, thậm chí nó qua cái 1.500 này nó lên 1.700, 1.800. Là tôi nhìn thấy ở trong cái chu kỳ mới của thị trường chứng khoán, cái thị trường chứng khoán bây giờ nó đã bước sang một cái chu kỳ mới rồi, nó không còn chu kỳ cũ nữa. Có nghĩa là các bạn gia nhập vào thị trường chứng khoán, hầu hết các bạn xem YouTube thì các bạn gia nhập thị trường chứng khoán trong thời kỳ này, trong thời kỳ đại dịch này. Mà qua tới đây, qua tới 880 này mà các bạn còn lợi nhuận khá lớn thì lúc đó các bạn mới có năng lực đầu tư. Chứ còn từ đây các bạn đầu tư qua bên này lỗ thì thôi, cái đó không có năng lực đâu. Thì bây giờ thị trường chứng khoán nó bước sang chu kỳ mới kể từ 880 này. Bước sang chu kỳ mới. Thì cái chu kỳ này một lần nữa VN Index lại break và vượt khỏi 20%. Đó. Thì trong tương lai chúng ta sẽ thấy VN Index nó break khỏi cái 1.300 này là nó sẽ tăng giá rất nhanh. Chúng ta nghĩ VN Index nó cao, nó đắt. Nó cao, nó đắt là cái chuyện đó đương nhiên rồi ha. Nhưng mà VN Index nó qua được cái mức đó cũng có nghĩa là nó bắt đầu nó tăng giá rất là nhanh, mặc dù nó cao. Như vậy thị trường chứng khoán ở cái thời kỳ tăng nóng, trong một cái đại sóng của thời kỳ tăng nóng, nó không phụ thuộc vào giá trị của một cổ phiếu, mà nó phụ thuộc vào tiền. Nước lên thuyền lên, tức là tiền, dòng tiền ở ngoài khu vực dân cư, khu vực dân kinh tế đổ vào thị trường chứng khoán càng nhiều thì nó tăng càng nhanh, càng mạnh. Và một cái đặc tính nữa có thể là trong tương lai các bạn sẽ thấy rất rõ, đó là cái diện tăng cổ phiếu nó sẽ rộng. Thì thay vì thị trường chứng khoán thiếu tiền, đúng không, thiếu tiền thì các bạn sẽ thấy dòng này tăng, dòng kia giảm mạnh, dòng kia tăng, dòng này giảm mạnh. Tức là một cái thị trường chứng khoán nó có con sóng, nó thiếu tiền cháu nhỏ, tức là những người còn lại đánh với nhau, hay là một cái dòng cổ phiếu nào đó mà những người thua đánh với nhau, đơn hiểu như thế. Đó là các bạn thấy một cái đặc tính. Tôi quay trở lại với các bạn cái bên này. Tôi quay trở lại các bạn cái bên này để tôi nói về một cái đặc tính thị trường chứng khoán mà các bạn hiểu. Thì các bạn nhìn lên cái này, cái đại sóng này, thì tôi nói với các bạn coi cái câu chuyện mà tôi hay thiêu dệt đó, là tôi nói chuyện cu và cáo. Trong cái thời kỳ này tôi cũng nói nhiều cái câu chuyện như thế lắm, chúng ta thấy. Thì ở trên thị trường chứng khoán nó có nhiều cái thế lực, ví dụ như các bạn thấy người ta gọi là nhà tạo lập, các bạn hay gọi là nhà tạo lập. Và nhà tạo lập thì có nghĩa là và những nhà đầu tư lớn, có nghĩa là những con cáo trên thị trường, đúng không? Hay là thằng cha bán phở đó, là những con cáo trên thị trường. Và nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta, như anh em chúng ta vậy đó, thì gọi là những cái con cù. Những con cù. Thì các bạn biết những cái thời kỳ như thế này thì cáo quá nhiều mà cù không có. Cáo quá nhiều rồi cù không có. Tức là những con cáo nó đánh với nhau, nó không có cù. Có mà ít, thành ra nó lăng tăng nè các bạn, nó lăng tăng. Còn thời kỳ này các bạn cứ tưởng tượng khi con cáo nó đi săn mồi những con cù, thì các bạn thấy một số con cáo đi săn một số con cù, thì các bạn sẽ thấy đó là một cái cuộc săn mà nó bất cân xứng. Tức là gì? Tức là con cáo nó tiếp cận con cù, nó săn được mồi là cái chuyện nó quá đơn giản, không? Nhưng mà các bạn biết thị trường chứng khoán khi mà nó bull market, tức là dòng tiền trên thị trường quá nhiều, thì có nghĩa là gì? Một con cáo nó nằm giữa bầy cù, nằm giữa bầy cù quá đông, thì sao? Các bạn nghĩ sao? Những con cù nó đãi thôi là con cáo đủ chết rồi. Tức là gì? Một cái thị trường bull market, dòng tiền ở bên ngoài thị trường vào nhiều, thì con cáo không là gì. Tức là thị trường này là thị trường của những con cù, không phải của những con cáo. Đó, các bạn hiểu như vậy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ thị trường chứng khoán nó đi theo cái dòng tiền nó đi theo con đường màu tím. Con đường màu tím như thế này. Tôi nói các bạn như thế này. Thì là thị trường của những con cù, không phải thị trường của những con cáo. Tức là các bạn lớn, các bạn giỏi, các bạn chỉ là những con cù. Tức là lúc này con cáo nó sẽ biến thành cù, và con cù nó quá đông nó biến thành cáo. Giống như bây giờ các bạn là một người bình thường, các bạn ra ngoài đường, các bạn thấy một cái thằng nó nhỏ hơn, nó tàn tật, thì các bạn áp đảo nó. Nhưng các bạn cho dù các bạn mạnh mẽ, như các bạn ra ngoài đường mà 1000 thằng nó bao vây các bạn, thì ai là cù, ai là cáo? Như vậy thì một cái thị trường dòng tiền bùng nổ, đó là thị trường của những con cù. Con cáo là những con cù. Cáo là những con cù. Tức là cái này tôi nói tới cái yếu tố tương lai, chứ tôi không nói bây giờ đâu. thì các bạn sẽ thấy cái yếu tố tương lai này, nếu dòng tiền nó đi theo cái phương án này, đi theo phương án màu tím này, thì là thị trường của những con cụ. Ví dụ như giờ tôi nói những con cáo, họ nói ví dụ như vừa rồi những con cáo họ nói thị trường giảm về 1.100 hay nhiêu nhiêu đó, sau khi nó có cái mô hình hai đỉnh đến này nè. Cái đến tuần thì chúng ta không thấy cái mô hình hai đỉnh, nhưng cái đến ngày chúng ta thấy mô hình hai đỉnh thì cũng có thể có cái phương án là nó giảm về 1.200 hay 1.150 hay 1.100 gì đó, nhiều người cứ cho như vậy đi, nhưng mà cuối cùng nó không giảm, cuối cùng nó không gãy, nó không giảm. Tức là gì? Cái mà các bạn gọi là nhà tạo lập trên thị trường, nếu dòng tiền nó như thế này thì họ là con cù các bạn. Họ là con cù. Và khi họ mất hàng, họ quay trở lại, họ lạc quan trở lại, thì là những cái lực cầu đẩy giá cổ phiếu tăng rất nhanh. Tức là ở đây tôi còn nói cho các bạn một cái triết nữa, đó là nó đại diện cho cái dòng tiền, cái tính áp đảo. Và chúng ta nhìn ngoài vũ trụ tự nhiên, chúng ta sẽ thấy cái đặc tính này. Một cái thị trường bình thường thì con cáo nó là con cáo, nhưng một cái thị trường nóng, dòng tiền bùng nổ, con cáo là con cù. Có nghĩa là gì? Khi các bạn thấy một thị trường bùng nổ như thế này, các bạn đầu tư kiểu như con cù, các bạn sẽ thắng rất lớn. Mà đài đầu tư kiểu như con cáo thì nhiều khi các bạn trất quốc. Rồi ha. Rồi. Bây giờ cái điểm này các bạn xem như là một cái đại sóng break 20% và nó mới bắt đầu thôi. Thì cái mà người ta gọi tạo lập trên thị trường, nó có nhiều cái tạo lập lắm. Ví dụ như tạo lập muốn xuống, rồi tạo lập muốn lên. Và các bạn có thể thấy tạo lập nó có hai phe. Ví dụ như tại điểm 1.250 này nè, một tạo lập mà nghĩ nó xuống, một tạo lập nghĩ nó cân nó lên. Và cái tạo lập nghĩ cân lên này nè, họ đứng về phía con cù. Và cuối cùng thị trường nó không có giảm về được, mà nó rách nó đi lên. Tức là tạo lập với tạo lập nó có hai cái thế lực kiểu như thế. Tôi nói ở đây là tôi nói nó mang tính từ lóng các bạn, nó mang tính bóng gió các bạn. Thì các bạn hiểu như thế. Với khi các bạn nhìn biểu đồ ngày, các bạn sẽ thấy những cái cây nến gần đây, các bạn sẽ thấy ngân hàng nó điều chỉnh tí xíu xong nó trơ ra, nó không giảm nữa. Các bạn để ý thấy nó không giảm nhiều, thị trường giảm nhưng mà thì ngân hàng nó không giảm nhiều, đó là cái dấu hiệu là kiểu như là tạo lập mà nghĩ nó xuống thì không thắng được cái tạo lập đối lập và những con cù. Nên trong tương lai đó các bạn, trong tương lai các bạn thấy nếu dòng tiền nó bùng nổ, tức là gì? Tiền bên ngoài thị trường vào, tiền bên ngoài thị trường nó vào nhiều thì nó bay vào nó nắm giữ, thì trên thị trường tạo ra một cái sức mua lớn, và từ đó thị trường rất khó giảm và dễ tăng. Các bạn sẽ thấy những cây giảm rất là nhẹ, sau đó nó tích lũy, nó sẽ có những cái bull rất là mạnh. Thì cái đó là các dấu hiệu của dòng tiền bên ngoài đổ vào. Và những cái nến tuần này nè, các bạn sẽ thấy nó duy trì và nó tăng dần. duy trì và nó tăng dần, thì lúc đó các bạn sẽ thấy thị trường nó qua được 1.300 nó sẽ bắt đầu tăng giá rất nhanh, tăng giá rất nhanh. Và có thể nói thị trường bây giờ là nó tương đối đầy đủ rồi, tương đối hoàn chỉnh rồi. Người ta sắp lên cái thị trường mới nổi mà nên nó sẽ dao động và nó đi là rất là chậm, chứ nó không thể đi như những trước đây nữa. Chúng ta thấy nó đi như trước đây, nó đi rất là nhanh, nó đi nhanh lắm, nên bây giờ nó đi rất là chậm. Và có thể nó đi theo dạng tăng tích lũy điều chỉnh, tăng tích lũy điều chỉnh, nó đi theo dạng như thế. Đó. Và đối với cái phương án 2 mà dòng tiền nó đi ngang thì các bạn cũng không nên kỳ vọng nó lớn. Dòng tiền nó đi ngang thì tôi nghĩ cái VN Index nó chỉ lên 1.500 thôi, 1.500 độ lợi thôi. Thì đó, tùy theo cái phương án dòng tiền. Và tôi nói với các bạn là tất cả cái con đại sóng kể từ năm 2009 trở đi, nó đều quyết định bởi dòng tiền. Đều quyết định bởi dòng tiền. Đó. Đó. Và cái VN Index này nè, nó không có mang cái tính kỹ thuật với một cái đại sóng. Ví dụ như trong cái thời kỳ bull market thì các bạn đầu tư theo cái mô hình phân tích kỹ thuật, nó trong cái giai đoạn tăng nóng thì nó rất là hiệu quả, bởi vì nó có nhiều cái yếu tố mang tính lắp ráp rồi vượt rồi break rồi các kiểu thì nó rất tốt. Nhưng mà VN Index về mặt bản chất nó không đi theo mô hình kỹ thuật mà nó đi theo mô hình dòng tiền. Tức là gì? Tức là về mặt kỹ thuật nó có thể nó sai. Về mặt kỹ thuật có thể sai. Để tôi nói ví dụ như giờ nó break ở đây đi, mà nó có sự kiện trọng yếu và dòng tiền nó đi xuống thì nó không thể lên được những cây như thế này. Và rõ ràng thị trường đi lên như thế này thì rồi dòng tiền nó đi lên như thế này, thị trường nó đi lên rất mạnh. Và tất cả cái dòng tiền cao đi lên, thị trường chứng khoán đều tăng rất mạnh. Như vậy chúng ta nhìn vào cái yếu tố dòng tiền là chúng ta có được cái độ tin cậy chắc chắn nhất, và không có cái nào xô đổ nó được hết. Và chúng ta thấy trong những cái thời kỳ mà thị trường giảm giá, dòng tiền nó xuống rất là nhanh. Có nghĩa là gì? Cầu yếu các bạn. Còn thị trường dòng tiền cao là cầu duy trì cao. Dòng tiền các bạn hiểu nó giống như là những cái đợt thủy triều hay là những con sóng. Thì các bạn thấy một cái con sóng nó tạo ra bởi một cái xung lực nào đó, đúng không? Thì dòng tiền nó cũng vậy. Dòng tiền nó là một cái thủy triều, có nghĩa là một cái lực hấp dẫn từ mặt trăng và mặt trời. Mà nếu mà mặt trăng và mặt trời nó thẳng hàng với trái đất thì cái thủy triều đó nó sẽ lớn. Nếu bạn hiểu như thế. Tức là chúng ta hiểu nôm na nước lên thì thuyền lên. Nước lên có nghĩa là dòng tiền. Thì cái mà tôi chia sẻ các bạn rất nhiều trong các cái đại sóng là dòng tiền. Thì dòng tiền nó là cái thứ quan trọng nhất. Cái đại sóng nó hội đủ bởi những cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Ví dụ như trong năm nay chúng ta thấy lãi suất nó nằm ở vùng đáy thấp nhất trong lịch sử Việt Nam, nó duy trì. Như vậy bản chất của tiền nó sẽ tìm về những cái tiền là nó, bản chất của nó là thông minh, nó tìm về những nơi hiệu quả. Ví dụ như thị trường chứng khoán. Thiên thời địa lợi có nghĩa là cái nền kinh tế của chúng ta bắt đầu hồi phục mạnh. Lãi suất thấp là thiên thời địa lợi. Các cái yếu tố nhân hòa là bản chất trên thị trường chứng khoán. bản chất trên thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy KRX sắp đi vào hoạt động, cái nâng hạng thị trường bắt đầu và chính phủ rất quan tâm thị trường chứng khoán. Trong thời gian tới, chúng ta thị trường chứng khoán chúng ta bước sang một cái chân trời mới. Và khi nâng hạng thị trường chứng khoán, chúng ta thấy hầu hết các thị trường trung bình các thị trường nâng hạng đều tăng ít nhất 50%. Từ 30 mấy cho tới 100 mấy chục phần trăm. Thì trung bình là tăng khoảng 50 mấy phần trăm. Thì thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta sẽ tăng mạnh. Đó là tôi nói những cái thứ nó mang tính chân lý của thị trường chứng khoán. Và chúng ta thấy tất cả con đại sóng, ví dụ như đại sóng 2006, 2007, 2009, 2010, 2016, 2018, 2020, 2021 và bây giờ, chúng ta thấy tất cả con đại sóng này nhóm ngành nào cũng tăng, hầu hết nhóm ngành nào cũng tăng. Có nhóm ngành tăng rất mạnh, nhưng mà trong tất cả các đại sóng này, nhóm ngành chứng khoán đều là nhóm ngành tăng mạnh. Tức là gì? Khi các bạn đầu tư, có thể trong một cái đại sóng, có cái nhóm ngành nào đó nó tăng nhiều, tăng ít, tùy hên xui nha. Và nó tùy vào cái tính thời đại, cái tính sự kiện trọng yếu và cái đặc biệt là cái sự kỳ vọng của nhóm ngành đó, thì nó sẽ tăng nhiều. Nhưng tất cả các đại sóng thì cái nhóm ngành chứng khoán lợi nhuận nó đều tăng rất mạnh. Thành ra tất cả các cái đại sóng, nhóm ngành chứng khoán thì xưa nay tôi hay nói đó là trung tính. Nó trung tính, tức là chắc chắn cái nhóm ngành chứng khoán nó sẽ tăng trong mọi đại sóng. Còn nhóm ngành khác thì chưa biết. Đó thì cái nhóm ngành chứng khoán thì trước đây tôi hay dùng cái từ là nó trung dung. Cái từ trung dung. Thì các bạn thấy nếu như bây giờ có nhóm ngành chứng khoán, có cái đại sóng lớn xảy ra, thì chúng ta sẽ thấy có hai nhóm ngành chính, đó là ngân hàng và chứng khoán. Đó, thì hiện tại chúng ta thấy như thế. Đó, thì tất cả các nhóm ngành chứng khoán đều tăng. Đó. Kiểu như các bạn không biết đầu tư gì thì các bạn đầu tư một phần chứng khoán, một phần ngân hàng, một phần bất động sản hay cái gì đó. Nhưng mà chắc chắn trong nhóm ngành, trong cái đại sóng nó sẽ có nhóm ngành tăng nhiều và nhóm ngành tăng ít. Hầu hết tất cả các nhóm ngành đều tăng. Thì trong đó chứng khoán là một trong những nhóm ngành tăng mạnh nhất. Đó, thì cái kiểu như thế. Thì trong tương lai mà dòng tiền nó cao, nó bùng nổ, thì các bạn cũng sẽ thấy nhóm ngành chứng khoán nó sẽ tăng rất mạnh. Đó. Thì cái video này tôi cũng chuẩn bị khá kỹ. Thì tôi nói về những con đại sóng và các bạn thấy được một cái bức tranh toàn cảnh thị trường từ năm 2000 tới bây giờ. Và khi mà các bạn xem cái video này, các bạn suy nghĩ cho kỹ, các bạn sẽ thấy được những cái năng lực đầu tư của bản thân mình đối với cái đại sóng. Và cái ý cuối cùng tôi nói các bạn là xưa nay tôi hay nói đó là con số 20% đối với thị trường chứng khoán, phải cái con số 20% nó rất là thú vị. Một cổ phiếu mà tăng giá 20%, break khỏi 20%, có nghĩa là gì? Cổ phiếu đó bắt đầu thời kỳ tăng giá lớn. Một thị trường mà tăng 20%, người ta gọi là bull market. Và một thị trường mà giảm 20%, người ta gọi là bear market. Một thị trường giảm giá. Đó, các bạn thấy như thế. Rồi ha. Chừng cái video này đến đây là hết. Chúc các bạn đầu tư thành công. Hy vọng cái video này sẽ đóng góp rất lớn trong cái việc hình thành năng lực đầu tư của các bạn. Xin chúc các bạn thành công trong đại sóng này.